Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. OCAOCP Java 8 Program Practice Test là sách luyện để chứng chỉ Java do Scott Selikoff và Jen Boyaski biên soạn, hướng đến các kỳ thi Oracle Java SE 8 Programmer A, mã 1 Z088 và Programmer 2, mã 1 Z0809. Đây không phải giáo trình dạy Java từ đầu, mà là công cụ kiểm tra mức độ hiểu kiến thức sau khi người học đã học lý thuyết. Sách chia thành hai phần tương ứng với lộ trình OCA và OCP, đồng thời có thể hỗ trợ người dự thi nâng cấp từ các chứng chỉ Java cũ lên Java 8. Nội dung gồm hơn 1.000 câu hỏi thực hành, các lời giải thích đáp án và hai bài thi mô phỏng đầy đủ. Cách tổ chức theo từng nhóm mục tiêu thi giúp người đọc nhận ra chính xác phần nào còn yếu thay vì chỉ làm đề tổng hợp và đoán nguyên nhân sai. Giá trị chính của sách nằm ở việc rèn khả năng đọc mã Java kỹ lưỡng, phân biệt lỗi biên dịch với lỗi khi chạy và xử lý những chi tiết ngôn ngữ dễ gây nhầm lẫn trong bối cảnh thi chứng chỉ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai lộ trình OCA và OCP được tách rõ theo phạm vi kiến thức và độ khó. Điểm cấu trúc quan trọng nhất của sách là chia nội dung thành hai nửa. Thay vì trộn câu hỏi cơ bản và nâng cao vào cùng một ngân hàng đề, phần OCA tập trung vào nền tảng ngôn ngữ Java SE 8 như cú pháp cơ bản, kiểu dữ liệu, toán tử, điều khiển luồng, mảng, vòng lặp, phương thức, đóng gói, kế thừa và xử lý ngoại lệ ở mức phù hợp với kỳ thi Programmer O. Phần OCP chuyển sang các nội dung đòi hỏi năng lực phân tích sâu hơn, gồm thiết kế lớp nâng cao Generics Collections, Lambda, nội địa hóa ngày giờ, IONIO, đồng thời có cả lập trình đồng thời và GDBC. Sự phân chia này phản ánh đúng khác biệt giữa hai chứng chỉ. OCA chủ yếu xác nhận người học nắm được cơ chế cốt lõi của Java. OCP yêu cầu họ hiểu cách các cơ chế ấy tương tác trong mã phức tạp hơn. Với người dùng, điều này tạo ra một lộ trình thực tế. Họ có thể dùng các chương đầu để chẩn đoán lỗ hổng trước OCA, rồi quay lại phần sau khi đã có nền tảng vững. Sách cũng tránh tạo cảm giác rằng đạt điểm tốt ở câu hỏi cú pháp đơn lẻ đồng nghĩa với đã sẵn sàng cho OCP. Hai phần có liên hệ nhưng yêu cầu kiểu tư duy khác nhau. Thứ hai, câu hỏi luyện thi đặt trọng tâm vào hành vi chính xác của mã Java. Các câu hỏi trong sách được thiết kế để kiểm tra cách Java thực sự biên dịch và thực thi, chứ không chảnh hỏi người đọc nhớ định nghĩa. Một câu có thể yêu cầu xác định mã có biên dịch hay không, chọn đầu ra, nhận ra số lần một vòng lặp chạy hoặc phân tích tác động của ép kiểu, nạp chồng, ghi đè và phạm vi biến. Kiểu bài này đặc biệt phù hợp với kỳ thi Java, nơi một từ khóa nhỏ, một dấu chấm hay thứ tự đánh giá biểu thức cũng có thể thay đổi đáp án. Chẳng hạn, việc phân biệt hằng số thời điểm biên dịch với biến final được gán khi chạy ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp lệ của case trong switch. Tương tự, câu hỏi về kế thừa không chỉ hỏi lớp con có nhận thành viên nào, mà còn buộc người làm xét đến mức truy cập, kiểu trả về, quan hệ đa hình và tính hợp lệ khi ghi đè. Giá trị của hình thức này là làm lộ ra hiểu nhầm vốn thường bị che giấu khi người học chỉ đọc ví dụ thuận lợi trong giáo trình. Tuy nhiên, để dùng hiệu quả, người học cần tự mô phỏng quá trình biên dịch trước khi xem lời giải. Nếu chỉ ghi nhớ đáp án, họ dễ quen mẫu câu hỏi mà không hình thành khả năng suy luận cần thiết khi gặp đoạn mã mới. Thứ ba, lời giải đáp án biến việc chấm điểm thành quá trình sửa sai có hệ thống, một bộ luyện đề chỉ hữu ích khi người học biết vì sao mình đúng hoặc sai. Cuốn sách không dừng ở việc công bố lựa chọn đúng, mà đi kèm giải thích để làm rõ quy tắc Java phía sau từng phương án. Điều này rất cần thiết với câu hỏi nhiều lựa chọn, bởi các đáp án sai thường được tạo ra từ những ngộ nhận phổ biến. Người học có thể chọn đúng do loại trừ ngẫu nhiên, nhưng lời giải mới giúp xác nhận liệu lập luận của họ có đúng hay không. Ngược lại, khi chọn sai, họ cần phân biệt giữa việc đọc sót chi tiết trong mã, áp dụng sai quy tắc và không biết kiến thức liên quan. Ba nguyên nhân này cần cách khắc phục khác nhau. Đọc sót có thể sửa bằng thói quen theo dõi biến và dấu ngoặc. Áp dụng sai quy tắc cần xem lại chủ đề. Thiếu kiến thức đòi hỏi trở về giáo trình hoặc tài liệu Java chính thống. Sách còn được định vị như phần bổ sung cho các study guide cùng tác giả thay vì tuyên bố thay thế việc học khái niệm. Đây là cách đặt vai trò hợp lý. Bài tập cung cấp phản hồi về mức độ sẵn sàng, còn tài liệu lý thuyết cung cấp nền tảng để hiểu phản hồi ấy. Người dùng nên ghi lại lỗi theo chủ đề rồi làm lại sau một khoảng thời gian thay vì chỉ đọc lời giải và chuyển ngay sang câu kế tiếp. Thứ tư, các chủ đề Java 8 nâng cao được kiểm tra qua sự kết hợp giữa cú pháp và API. Phần OCP của sách đáng chú ý vì không giới hạn ở các quy tắc hướng đối tượng truyền thống. Nó bao gồm nhiều thành phần đặc trưng của Java 8, nhất là Lambda, Functional Interface, Stream API và Datetime API. Những chủ đề này thường gây khó không phải vì cú pháp dài mà vì chúng kết hợp nhiều lớp quy tắc với lambda. Người học phải xác định một biểu thức có tương thích với functional interface hay không, kiểu dữ liệu được suy luận ra sao, biến cục bộ nào có thể được tham chiếu, và một lời gọi phương thức có tạo ra mơ hồ hay không. Với stream, cần phân biệt thao tác trung gian và thao tác kết thúc, hiểu khi nào pipeline được thực thi và nhận ra sự khác biệt giữa xử lý dữ liệu với thay đổi nguồn dữ liệu. Sách cũng đưa generics và collection vào cùng bức tranh phân tích, nên người làm không thể tách riêng kiểu dữ liệu khỏi hành vi API. Các chương về IO, Neo, Concurrency và JDBC tiếp tục mở rộng phạm vi sang những kỹ năng thường gặp trong mã ứng dụng. Dù đây là sách luyện thi, cách bao quát này giúp người học nhận thấy Java 8 không phải tập hợp tính năng rời rạc. Đó là hệ sinh thái trong đó kiểu API, ngoại lệ và luồng thực thi luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Cuối cùng, đề mô phỏng và định hướng cho kỳ thi nâng cấp giúp đánh giá mức sẵn sàng thực tế. Ngoài câu hỏi theo chương, sách có hai bài thi mô phỏng đầy đủ. Vai trò của đề mô phỏng khác với bài tập theo chủ đề. Khi làm theo chương, người học đã biết khu vực kiến thức được kiểm tra nên có thể vô thức chuẩn bị một nhóm quy tắc nhất định. Trong bài thi tổng hợp, họ phải tự nhận diện chủ đề từ đoạn mã, chuyển đổi nhanh giữa cú pháp cơ bản, API và thiết kế hướng đối tượng, đồng thời quản lý thời gian. Vì vậy, kết quả mô phỏng phản ánh gần hơn năng lực làm bài thực tế, dù không nên được xem là dự báo tuyệt đối về điểm thi. Sách cũng đề cập các kỳ thi nâng cấp Java 7 lên Java 8 và từ các chứng chỉ Java cũ hơn lên Java 8. Điểm này hữu ích vì người đã có kinh nghiệm Java không nhất thiết cần học lại mọi nội dung với cùng độ sâu. Họ cần xác định những thay đổi của Java 8, đặc biệt là Lambda, Stream và API ngày giờ, đồng thời kiểm tra xem kiến thức cũ có còn được áp dụng đúng trong mục tiêu thi mới hay không. Tuy nhiên, người đọc cần lưu ý rằng kỳ thi Oracle Java SE 8 thuộc một phiên bản chứng chỉ lịch sử. Do đó, sách phù hợp nhất cho việc củng cố Java 8 hoặc chuẩn bị cho mục tiêu thi còn được cung cấp thay vì thay thế tài liệu cho chứng chỉ Java hiện hành. Kết luận, OCOCP Java SE 8 Programmer Practice Test phù hợp nhất với người đã học Java cơ bản đến trung cấp, đã đọc giáo trình OCA hoặc OCP và cần kiểm chứng kiến thức trước kỳ thi. Nó cũng hữu ích cho lập trình viên muốn ôn lại các quy tắc Java 8 một cách có cấu trúc, đặc biệt là các điểm dễ nhầm như phạm vi biến, đa hình, generics, lambda, stream, ngoại lệ và hành vi của API. Người mới bắt đầu hoàn toàn có thể thấy sách khó, vì câu hỏi thường giả định người đọc đã biết thuật ngữ và cú pháp nền tảng. Trong trường hợp đó, nên học cùng một giáo trình hoặc tài liệu hướng dẫn trước khi làm đề nghiêm túc. Lợi ích thực tế lớn nhất là tạo được vòng lặp học tập rõ ràng, làm câu hỏi, phân tích lý do sai, quay lại chủ đề yếu, rồi kiểm tra lại bằng đề hỗn hợp. So với nhiều sách luyện đề chỉ cung cấp câu hỏi và đáp án ngắn, cuốn này nổi bật nhờ kết hợp phạm vi của cả OCA lẫn OCP trong một tập, tổ chức bám sát các nhóm mục tiêu thi, có lời giải và có đề mô phỏng. Việc do hai tác giả của các study guide liên quan biên soạn cũng làm cho nó phù hợp như một phần bổ trợ trực tiếp cho lộ trình học đó. Dù cần đối chiếu tình trạng hiện hành của các kỳ thi trước khi đăng ký, đây vẫn là nguồn thực hành có giá trị cho việc rèn tư duy chính xác với Java SE 8. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Selikoff, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!